Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Ảnh hưởng của già hóa dân số đến phát triển kinh tế. Đây là một vấn đề ngày càng gây quan ngại ở Việt Nam bởi vì tốc độ lão hóa quá nhanh của dân số Việt Nam có thể gây tác hại đến nền kinh tế. Việt Nam hiện được xem là một trong các quốc gia có tốc độ lão hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo thống kê của Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019 và đến năm 2050 tỷ lệ này sẽ tăng lên hơn 25%. Đến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già. Theo chiều hướng đó, Tổng cục Thống kê Việt Nam dự báo dân số Việt Nam từ 65 tuổi sẽ vượt 15% tổng dân số vào năm 2039. Đây sẽ là thời điểm chấm dứt cái mà người ta gọi là thời kỳ dân số vàng ở Việt Nam. Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, sự thay đổi này ở Việt Nam không chỉ nhờ giảm tỷ lệ tử vong và tăng tuổi thọ, mà phần lớn là do giảm mạnh tỷ lệ sinh đẻ. Tỷ lệ sinh giảm trong những thập kỷ qua đã tác động rất lớn đến cơ cấu dân số của Việt Nam, làm đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số. Ngoài việc đặt ra các vấn đề về mặt y tế xã hội, có nguy cơ là tình trạng lão hóa dân số gây tác hại cho nền kinh tế Việt Nam, hay đúng hơn là tác hại đến các lợi thế của Việt Nam về lao động. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện của Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ghi nhận.
Hiện giờ Việt Nam vẫn có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất trong lịch sử của nước này. Số người trẻ tuổi vẫn còn rất nhiều. Nói chung là cửa sổ dân số vẫn còn mở theo như dự đoán, sẽ còn mở cho đến năm 2039. Số người trong độ tuổi lao động vẫn sẽ còn tăng cho đến năm 2034. Thế nhưng theo dự phóng thì kể từ 2035 trở đi sẽ bắt đầu giảm xuống. Lúc đó sẽ chỉ còn chưa tới 2 người trong độ tuổi lao động để nuôi một người lớn tuổi, phải sống dựa vào những người khác, so với hiện nay là vẫn còn 4 người trong độ tuổi lao động nuôi một người già. Như vậy là tỷ lệ người sống phụ thuộc sẽ tăng mãi và điều này sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động.
Và cuối tháng 8 vừa qua, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã công bố một nghiên cứu cho thấy do ảnh hưởng của già hóa dân số và chi phí lao động tăng, Việt Nam sẽ sớm mất lợi thế so sánh hiện tại về lao động giá rẻ. Nghiên cứu mang tên Thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản thực hiện từ tháng 9 2021 đến tháng 5 2022 thông qua phỏng vấn và khảo sát diện rộng hơn 1.000 tổ chức khu vực công và tư. Nghiên cứu này cho rằng, cho dù bị ảnh hưởng của đại dịch hay cho dù có những thay đổi về cơ cấu kinh tế, nguồn cung lao động của Việt Nam sẽ vẫn ổn định trong ngắn hạn và trung hạn. Năm 2020, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở Việt Nam sẽ vẫn còn là 74,4%, tức là cao đáng kể so với tỷ lệ của thế giới và tỷ lệ của vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, về lâu dài, nguồn dự trữ lao động sẽ ngày càng giảm đi. Vào năm 2015, Việt Nam còn ở trong thời kỳ dân số vàng với 70% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 64, tức là trong độ tuổi lao động hợp pháp. Nhưng dân số Việt Nam sẽ già đi cực kỳ nhanh vào năm 2050, chỉ còn 60% dân số trong độ tuổi lao động và một phần dân số lao động đó sẽ trên 60 tuổi. Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, xu hướng già hóa dân số nhanh chóng như vậy sẽ khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại đáng kể và làm tăng khả năng thiếu lao động. Lực lượng lao động càng giảm đi thì hậu quả tất yếu là tiền lương lao động sẽ tăng lên. Cho nên nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản kết luận Việt Nam sẽ mất lợi thế về lao động giá rẻ trong các ngành đòi hỏi kỹ năng thấp và sử dụng nhiều lao động. Theo cơ quan này, một trong những giải pháp cho tình trạng đó là tăng năng suất lao động. Nhưng quá trình cải thiện năng suất lao động ở Việt Nam không dễ dàng chút nào. Thứ nhất là vì chuyển dịch lao động kém năng suất từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là yếu tố chính góp phần vào tăng trưởng năng suất ở Việt Nam trong 20 năm qua. Tuy nhiên, đóng góp vào tăng trưởng năng suất từ quá trình chuyển đổi này đã gần như cạn kiệt. Thứ hai là quy mô doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp hộ gia đình, có quy mô nhỏ và rất nhỏ, thiếu phương tiện kinh tế đáng kể để đầu tư và cải tiến công nghệ, thiết bị hoặc tổ chức hoặc sản xuất. Thứ ba là kỹ năng của người lao động. Trình độ học vấn thấp là một trong những yếu tố khiến Việt Nam gần đây được xác định là một trong những nước có năng suất lao động thấp nhất khu vực. Cho nên, nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản khuyến nghị Việt Nam cần cải thiện công tác giáo dục và đào tạo cho lực lượng lao động vì mục tiêu tăng năng suất lao động để từ đó tăng khả năng của đất nước cạnh tranh hội nhập toàn cầu. Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam bà Naomi Kitahara cho rằng một trong những giải pháp để kiềm chế tốc độ lão hóa dân số đó là khuyến khích sinh đẻ.
First, I think Vietnam's fertility at the moment, as I explained earlier, is limited to 2 children per woman.
Thứ nhất, tỷ lệ sinh con ở Việt Nam hiện tại là 2 con cho một phụ nữ. Tỷ lệ này là lý tưởng vào thời gian mà Việt Nam còn là một quốc gia nghèo, còn là một quốc gia có thu nhập thấp. Nhưng trong một thập niên thì Việt Nam đã đạt rất nhiều những thành công về phát triển kinh tế, xã hội và nay đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Cho nên chúng tôi khuyên chính phủ Việt Nam là nên điều chỉnh chính sách dân số theo hướng để cho các gia đình được tự do, đúng theo các nguyên tắc của Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển, tức là các cặp vợ chồng được quyết định một cách tự do và có trách nhiệm về số con, về thời điểm sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh. Chúng tôi khuyến cáo Việt Nam tạo điều kiện cho hướng điều chỉnh đó để mà đáp ứng những cái nhu cầu về lực lượng lao động. Nhưng một điều cũng rất quan trọng đó là Việt Nam phải có những đầu tư đúng đắn vào giới trẻ, nhất là về mặt y tế và giáo dục, bao gồm cả sức khỏe sinh lý và giáo dục sinh sản cũng như là giáo dục giới tính và tình dục toàn diện hay là giáo dục kỹ năng sống. Đồng thời, đối với người lớn tuổi, chúng ta phải xem họ như là một yếu tố của phát triển chứ không phải là một gánh nặng trong xã hội. Vì ngày nay người già đa số vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc. Theo một điều tra năm 2019, thì 42,8% số người già vẫn còn khả năng làm việc để có thu nhập ở Việt Nam, nhất là những người chưa lớn tuổi lắm. Cho nên phải tính đến nguồn lực này trong đội ngũ lao động ở Việt Nam.
So it is important that we tap into these available and existing resources as Vietnam's labor force.
Theo bà Naomi Kitahara, như vậy Việt Nam phải tạo môi trường thuận lợi để những người lớn tuổi còn đủ sức lao động có thể tiếp tục làm việc, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
It is critical to create an enabling environment.
Điều quan trọng nhất là tạo một môi trường thuận lợi cho người lớn tuổi có thể tiếp tục làm việc và tiếp thu những kỹ năng mới qua một quá trình học suốt đời. Chúng ta không chỉ tạo công việc làm cho người già mà còn phải tạo một môi trường thích hợp để những người cao tuổi họ có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế trong xã hội. Đa số những người lớn tuổi, họ muốn tiếp tục làm việc nhưng họ lại gặp phải những vấn đề về sức khỏe, cho nên phải có những giải pháp thích hợp để người già ở Việt Nam không phải chiến đấu với những vấn đề về sức khỏe đó khi mà trở thành người già. Những người trẻ tuổi ở Việt Nam phải được chuẩn bị tốt cho cuộc sống về sau này. Cách tiếp cận già hóa dân số đó, chúng tôi gọi là cái cách tiếp cận theo vòng đời, life cycle. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội cho người già để giảm thiểu tối đa tác động của cái tuổi già. Hệ thống an sinh xã hội này phải tạo ra một tấm đệm để người cao tuổi họ có thể chống đỡ với mọi cú sốc. Đó là một yếu tố rất quan trọng góp phần giúp cho Việt Nam đạt những mục tiêu phát triển cho năm 2030.